xin được mến chào các thính giả thân yêu. Mọi người tuần trước có vui không? Chắc chắn là rất vui, bởi vì một tuần mà phải nói là những cái tên tuổi rất là xịn, ví dụ như là Zuboy, Bích Phương, Sơn Tùng MTP, với sự chia sẻ của Diệu Minh Lê và Châu Đăng Khoa. Thì lúc đầu Kim Thanh nói là chết rồi, bao nhiêu sản phẩm hot hit đã tập trung vào cái tuần trước rồi, thì tuần này Kim Thanh với Phạm Toàn Thắng biết làm gì đây, làm gì còn bài hay nữa đây, tại vì đến cái thời điểm mà các nghệ sĩ cũng bắt đầu lắng lại chút xíu rồi. Nhưng mà rất may, chúng ta có ngày 14 tháng 3, tức là ngày Valentine trắng, cho nên là các sản phẩm cũng tung ra khá là ổn, của những tên tuổi khá là ổn cho nên đã bớt tuổi.
Không có tuổi gì đâu mọi người. Chị Kim Thanh á, là từ tuần trước luôn rồi đã nói với Thắng Kiểu hơi Gato với lại chị Diệu Minh với lại Châu Đăng Khoa á, là mấy bài hot nhất là họ giành hết rồi, còn chị em mình là không có được bài hot.
Đúng rồi.
Em ủi vậy thôi chứ thực ra Gato vẫn là Gato thôi mọi người ơi. Nhưng mà nói đi thì nói lại, hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ có những cái tên tuổi hot cũng có, mà những cái tên tuổi gọi là gạo cội cũng trở lại với những sản phẩm âm nhạc của họ. Nếu như tuần trước đó là một cái cuộc chiến gọi là đại chiến nhạc trẻ đi đúng không? Rất là Gen Z, rất là hot hit, thì tuần này nó sẽ là một cái thực đơn gọi là sao ta, nó nhẹ nhàng hơn, đầm thắm hơn và quan trọng rằng là đầy tính tự sự hơn.
Cảm giác là cái list của tuần trước á, các ca sĩ mà hơi hướng idol một chút xíu.
Đúng rồi.
Còn tuần này cũng là những tên tuổi đỉnh hàng đầu.
Đúng.
Nhưng mà có một cái sự chững chè giống như Thanh với Thắng.
Cũng biết lựa người lắm đó mọi người.
Ủa cái này là gọi là phong thủy nó tự tìm đến với nhau đó em.
Cái list này nó không gọi là già được mọi người. Nó có rất là nhiều ca khúc có tính tự sự cao và cũng như là có tính chiêm nghiệm. Ngoài ra là nó sẽ gợi lại rất là nhiều hồi ức trong lòng của Thắng, của chị Kim Thanh cũng như là của tất cả các khán giả luôn. Mình phải nói luôn á là nó phải nhiều màu sắc. Chúng ta tuần này mà giống tuần trước thì cũng đâu có gì là bất ngờ đúng không? Và khán giả người ta cũng sẽ cảm thấy rằng là cái thực đơn của mình sẽ không có quá phong phú nếu như mà chúng ta cứ lặp lại hàng tuần.
Để ý là tuần này sâu sắc chiêm nghiệm như là Kim Thanh với Thắng đây.
Không nha mọi người ơi, Thắng càng lớn nó thích cái gì mà nó đơn giản nhẹ nhàng thôi mọi người, sâu quá mệt lắm.
À cứ sừng lập nghé cái gì.
Không sai. Đó là chứng tỏ của sự trưởng thành chị à. Người trưởng thành lúc nào nhìn mọi thứ cũng đơn giản hơn
à.
Còn người trẻ lúc nào cũng thích thể hiện mình sâu sắc. Cái này nói thiệt, tức là thường người trẻ là luôn luôn muốn nói ra những câu sâu sắc, muốn kể những cái câu chuyện sâu sắc hơn. Nhưng mà khi càng lớn hơn, mọi người sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ thích nói chuyện cái gì đó đơn giản hơn, đi thẳng vào vấn đề hơn, trực tiếp hơn. Bởi vì tại sao, chúng ta đã trải qua tất cả những chuyện đó rồi.
Thế là bây giờ chị có sâu sắc hay không?
Lời nói chị Kim Thanh nó đôi khi thì có một cái sự hơi trẩu trẩu đó, nhưng mà bên trong thì Thắng tin rằng là với những kinh nghiệm sống mà chị Kim Thanh đã trải qua, đã chuyên chuyên biết bao nhiêu là lên bờ xuống ruộng rồi, thì đây không phải dùng từ sâu sắc nữa mọi người, mà đó là một cái sự gọi là gạo cội
đó. Mọi người thấy không, là những người mà trải nghiệm rồi hay nói chuyện kiểu mà mình muốn suy nghĩ đó là ý tốt thì cũng được, mà mình muốn nghĩ là khịa mình thì cũng được. Đấy, rất là nham hiểm đó mọi người ạ. Một câu nói của Phạm Toàn Thắng ra là mình phải suy nghĩ rất là nhiều khía cạnh để coi là thật sự là trong bụng Thắng đang nghĩ tới khía cạnh nào. Coi như là chị cũng có ghim đó. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu ngay với phần intro cho dự án mới của Trinh Phạm. Đó là ca khúc An ủi, một sáng tác của Hàm Lê Trường. Trinh Phạm mới nói là ca khúc này gọi là ca khúc intro thôi, nằm trong cái EP gồm 4 ca khúc mà em sẽ lần lượt giới thiệu cho mọi người. Ca khúc intro này thì em muốn làm theo cái kiểu podcast, để cho mọi người thủ thỉ nghe những cái lời chia sẻ tâm sự, và đặc biệt là những người yêu thích Trinh Phạm. Tại vì mấy năm nay nếu mà theo dõi Trinh Phạm thì hay làm podcast ở YouTube, cho nên là đây là cái cách mà Trinh Phạm dành cho những người thích style đó. Cũng trong lúc mà chờ đợi quá lâu, Trinh Phạm không có sản phẩm gì vì kẹt đi đóng phim. EP 4 bài thì 3 bài là của Hàm Đế Trương và 1 bài là của bạn của Hàm Đế Trương.
À thì chắc là cái style nó cũng sẽ rất là thống nhất trong cái EP này đúng không chị?
Đúng rồi.
Khi mà Thắng nghe An ủi của Trinh Phạm á, nếu là Thắng thì Thắng sẽ không gọi đó là một bài hát. Nó là một cái interlude như chị nói luôn á, nó một cái intro ở trong một cái EP thì nó sẽ đúng hơn là một cái bài hát. Nó giống như một cái postcard, tức là Trinh Phạm nói về những lời ủi an, nói về cái sự động viên trong cuộc sống, sau đó thì nói về những cái điều mà gọi là trong những cái trải nghiệm cuộc sống đó, và sau đó thì là một cái đoạn điệp khúc hát cái cấu trúc này nó rất là giống những cái bài nhạc rap hồi xưa, kiểu như một bạn rap và một cái đoạn điệp khúc hát. Thì cái motif là như vậy, nhưng mà cái phần của Jun Phạm không phải là rap, mà là nó là một cái phần để mà dạng như là đọc postcard thôi. Nếu gọi đây là một sản phẩm âm nhạc thì nó chưa đúng lắm. Tuy nhiên nó vẫn là một cái khía cạnh mới mẻ mà Thắng với chị Kim Thanh đã quyết định đưa vào thực đơn âm nhạc. Bởi vì Thắng nghĩ rằng là đây cũng là một cái hình thức rất là mới, một cái sản phẩm. Có lẽ rằng là khi mà chúng ta ngồi trên xe nghe đài, chúng ta ngồi một buổi chiều nhâm nhi ly cà phê gì đó, nghe Jun Phạm thỏ thẻ những cái lời podcast này, những cái lời động viên ủi an như thế này, kèm thêm một cái giai điệu cũng khá là đẹp mà Hai Đất Trương đã viết cho cái phần điệp khúc nữa, thì Thắng nghĩ rằng đây cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị, cũng giống như rằng là một cái điều gì đó mà khiến cho chúng ta có thể chiêm nghiệm được nhiều hơn về bản thân và cuộc sống. Đó cũng là những cái món rất là ngon cho thực đơn âm nhạc của tuần này, đúng không chị?
Jun Phạm có nói là bài này Hamlet viết lẹ lắm. Hai người nói chuyện với nhau, cà phê với nhau thì Jun Phạm mới nói là cần một cái bài hát mà kiểu như là để an ủi cho một người nào đó đó. Giống như gửi cái bài hát là thay mình an ủi người đó. Thì Hamlet mới sáng tác ra bài này. Nhưng mà chị nói là chị nghe một hai lần đầu thì chị thấy cũng ok, nhưng mà em phải suy nghĩ nha. Lần thứ ba mà người ta nghe vậy là chán lắm á, người ta chỉ muốn nghe nhạc thôi, replay mà toàn nói là căng lắm. Thì Jun Phạm mới nói là mấy cái bài hát khác ở trong BP thì bình thường, chỉ có cái bài intro này thì vậy thôi.
Với cấu trúc của ngoài bài intro á thì em vẫn thấy là bài này hơi dài, tầm khoảng 2 phút thôi. Thì em nghĩ rằng nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà để ý những cái album của các ca sĩ quốc tế á, nó cái phần gọi là interlude đoạn đầu á, thì họ cũng nói nha, trên một cái nền nhạc, nhưng mà nó sẽ thường kéo dài tầm 1 phút cho đến 2 phút thôi, để mà họ dẫn dắt vào câu chuyện cũng như không gian âm nhạc tiếp theo của EP hoặc là album đó. Đôi khi là Jun Phạm muốn tỏ bài nhiều hơn, cho nên thành ra là để mà cái thời lượng như vậy thì mới là đủ ý và cũng như là đủ những cái nội dung mà Jun Phạm muốn truyền đạt đến khán giả.
Jun Phạm nói là thật ra chị với anh Thắng không cần phải giới thiệu gì đâu, tại vì em nói hết của hai người rồi.
Nhưng mà này nè, thực ra đôi khi những cái lời ủi an á mọi người, với những cái postcard như thế này hoặc là những cái đoạn như thế này, thì đúng là khi mà nói với khán giả thì mình nói hoa mỹ và nó dẫn dắt nhiều câu chuyện hơn. Nhưng mà thực sự là nếu gặp ở ngoài á mọi người, với kinh nghiệm là làm anh bờ vai của rất là nhiều người và trong rất là nhiều năm, mà Thắng thấy luôn là cứ cần nói một câu thôi, thôi dựa vào anh và khóc đi là được rồi.
Tiếp theo, một nhóm nhạc mang tên là Bedroom, tạm dịch là phòng ngủ. Thôi con đừng đua đòi theo người ta, một sáng tác của Nho Khoa và Kay Chuna.
Bạn Nho Khoa này là em cũng biết bạn khá là lâu rồi, bạn cũng hoạt động trong giới underground với indie cũng nhiều. Theo em nhớ rồi nha, là hình như hồi xưa bạn có hát với Cam hay là sáng tác cho Cam bài Trà Sữa hay sao á. Hình như là bạn cũng có đi thi một vài cuộc thi nữa, nhưng mà hiện giờ thì bạn vẫn chưa bật lên. Với cái sản phẩm này thì hình như là Nho Khoa cũng là cái người sáng tác ca khúc này luôn. Và cái nhóm Bedroom này cũng gồm hai bạn. Đây cũng là một cái ca khúc đúng nghĩa là singer, là songwriter, tức là một cái nhóm nhạc và hai bạn đều sáng tác ca khúc này. Nếu như mà mọi người coi MV thì mọi người sẽ để ý là nó là về LGBTQ+. Về nội dung bài hát thì nó cũng thể là đúng với tất cả mọi người. Ai cũng sẽ có những lúc gọi là vấp ngã, cũng có những cái lúc mà trăn trở, những cái lúc mà có cái sự xung đột với gia đình mình. Tức là khi mà lớn lên á, ai cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn đó thôi. Thắng nghĩ rằng đây là một trong những cái ca khúc, phải nói sao ta, tức là khi mà mình nghe á, là mình sẽ cảm thấy rằng là có thể chạm được vào tâm tư tình cảm của rất là nhiều người, và đặc biệt là các bạn trẻ mà các bạn đang lớn lên, đang đi tìm mục tiêu của đời mình, đi tìm rất nhiều thứ của đời mình nữa. Thì cái câu này có thể là lời khuyên, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái lời trải lòng của chính Nho Khoa hay cũng Kejuna cũng chẳng vậy. Có một cái điểm đặc biệt là hai bạn đã lồng ghép được những cái tuyến giai điệu của nhạc trẻ nè, nhưng mà cũng lồng ghép lại vào những cái điệu hò, điệu ru của những cái bản dân ca của mình, bản giọng ca của người mẹ. Đó cũng là một cái trải nghiệm khá là hay về mặt âm nhạc, về mặt âm thanh. Nó cũng rất là phù hợp với lại nội dung bài hát muốn đề cập. Tuy nhiên nha, nếu là em á, thì với phần trình bày của Nho Khoa trong ca khúc này thì em thấy ok. Nhưng mà về giọng nữ thì chưa phải là sự yêu thích của em. Bởi vì giọng bạn nghe hơi chói tai một tí. Có thể là giọng bạn nó hơi mạnh quá và những cái nốt nó lại bị quá cao. Cho nên khi mà mình nghe á, thì mình lại cảm giác nó hơi chới với, và em cảm thấy nó hơi thiếu sức nặng. Trong khi ở những cái đoạn chung á, giọng bạn nữ rất là tốt, nhưng mà có thể là do cái khúc này để cái tông cao quá nên những cái đoạn cao của bạn nữ nghe nó hơi là chói.
Đồng ý. Nhưng mà ở một cái góc độ khác á, chị thấy là với những cái bạn mà hoạt động mang cái tính chất vẫn còn underground như thế này, với cái sự sáng tạo của các bạn đó, cái ca khúc như thế này nó không phải là quá đặc sắc nhưng mà nó cũng dễ nghe.
Đó. Với lại cái chủ đề mà mấy bạn đưa ra cũng không phải là cái chủ đề đơn giản để mà viết, nhưng mà mình nghe vô thì mình cảm thấy nó không có bị quá là gượng và nó cũng không có bị gọi là nó bị hô hào á.
Bây giờ sẽ là Nhiều Là Bao Nhiêu của Hamlet Trương với sự kết hợp giữa Hamlet Trương và Lương Bích Thủ. Đây là dự án của Hamlet Trương.
Dạ.
Có nhiều bài, mỗi bài là kết hợp với một người.
Dạ.
Có 3 cái MV ra trước rồi, còn một số MV thì tới cuối tháng 3 mới tung ra.
Yeah.
Trong 3 cái MV này thì chị suy nghĩ tới lui thì chị chọn là Lương Bích Thủ. Ví dụ như Hamlet Trương mà hát với Phạm Quỳnh Anh thì cũng bình thường rồi. Yeah. Tức là với những cái gương mặt khác mình đã thấy rồi. Nhưng mà Lương Bích Thủ mà hát với Hamlet Trương là chưa thấy. Cũng kỷ niệm mười mấy năm, 17 năm bao nhiêu của Hamlet Trương.
Khi mà em nghe cái khúc này mà em thấy Hamlet Trương mà mời Lương Bích Thủ hát chung thì em thấy là chuyện đương nhiên rồi đó. Chị Lương Bích Thủ thì mọi người sẽ nhớ đến cô gái Trung Hoa đúng không?
Ừ.
Thì cái sáng tác này của Hamlet Trương đúng là đậm mùi rất là Trung Hoa. Tức là mình nghe là mình thấy là âm hưởng của nhạc Hoa rất là nhiều. Khi mà chị Lương Bích Thủ hát vô cái khúc này thì nó rất là tông xịt tông luôn. Màu giọng nè, rồi ngoại hình, rồi cách hát, cách xử lý bài hát nó rất là hợp rơ với nhau luôn. Khi nghe khúc này nó cũng làm cho mình khơi gợi lại một cái khoảng thời gian xa xưa á mọi người, lúc mà nhạc Hoa lời Việt rất là thịnh hành ở Việt Nam của mình á.
Chị đoán là cái này Hamlet Trương đã cố tình viết như vậy để cho phù hợp với Hữu và mời Hữu.
Khi mà em coi cái MV này á thì có một điều mà em phải khâm phục chị Lương Bích Hữu là sao chị trẻ quá. Chị trẻ thật sự ấy. Giọng hát thì vẫn rất là trong trẻo như ngày xưa, ngoại hình thì cũng rất là trẻ như cái thời mà mình gặp chị Hữu lúc mà chị trong nhóm HAT hay là lúc mà chị solo á, thì thực ra là về khuôn mặt của chị, về sắc vóc này nọ nó cũng không thay đổi là nhiều, và giọng hát thì nó vẫn một cái gì đó rất là đặc trưng của Lương Bích Hữu nha. Khi mà chị tham gia The Masked Singer là mọi người sẽ thấy được cái mặt khác về cái sự nỗ lực trong giọng hát của chị á. Cái màu giọng của chị và cái cách hát đặc trưng của chị là đúng là không bao giờ lẫn đi đâu được á. Em thấy rằng là cái việc rất là khó của một người ca sĩ khi mà mình tìm ra được cái màu giọng cũng như là cái cách xử lý đặc trưng, thì chị Lương Bích Hữu đã làm được điều đó. Và khi mà nghe cái khúc này mình thấy rõ được luôn á là cái sự ảnh hưởng của chị Lương Bích Hữu và tác phẩm này rất là đậm đặc luôn. Mình nghe và mình cảm thấy là ồ, đúng là một sản phẩm của Lương Bích Hữu luôn. Và cái việc mà Hamlet Trương mời chị Lương Bích Hữu hát trong ca khúc này đó là một quyết định rất là sáng suốt.
Còn bây giờ sẽ là Hoàng Tôn với Trào Dân, một sáng tác của Hoàng Tôn và Melis K. Cái đợt trở lại này Hoàng Tôn ra một lượt hai bài, tuần trước là Say và tuần này là Trào Dân. Thì tuần trước đóng mở ngoặc kép là đánh lộn với Suboy, với Sơn Tùng MTP và
Bích Phương.
Thì tuần này đánh lộn với Vũ hả anh Tuấn?
Em vẫn thấy rằng là âm nhạc thì là âm nhạc thôi. Và cái việc mà chúng ta ra những cái tác phẩm âm nhạc của mình đó, hướng tới tệp khán giả của mình hay là những cái người yêu mến dòng nhạc riêng của mình, thì đâu có cần phải sợ hay tránh mặt ai, hay cũng đâu có cần phải lo ngại về cái việc là chúng ta ra chung thời điểm với ai đâu. Thí dụ như là Suboy tuần trước đúng không? Dâu Thiên Hạ, cái khúc đó thì cũng cùng với Bích Phương, cùng với lại Sơn Tùng. Em thấy rằng có rất là nhiều báo chí bảo rằng là Suboy là bị thất thế trước Sơn Tùng với lại Bích Phương. Nói chung rằng là mọi người bảo rằng là sản phẩm của Suboy là bị lép so với lại Sơn Tùng với Bích Phương đó. Nhưng mà em thấy là cái chuyện đó nó không có đúng. Tại vì thể loại nhạc là nó khác nhau, và cái tệp khách hàng của Suboy nó cũng khác nhau. Cái ca khúc của Suboy khi mà viết ra là đúng nội dung ngày 8 tháng 3 luôn, là viết về phụ nữ. Việc mà Suboy chọn cái ngày ra mắt đó là bởi vì Suboy muốn tặng ca khúc đó dành cho những người phụ nữ. Với Hoàng Tôn cũng vậy thôi. Có thể tuần trước gặp Sơn Tùng, gặp Bích Phương, tuần này gặp Vũ hay Hà Anh Tuấn. Nhưng chuyện đó không sao, bởi vì bạn có một cái dòng nhạc rất là riêng của bạn, một cái cá tính âm nhạc rất là riêng. Và cái cá tính đó cũng đã thể hiện được rất rõ ở trong cái sản phẩm này. Và nếu như mọi người nghe hết cái thực đơn âm nhạc tuần này thì mọi người sẽ thấy Hoàng Tôn là một cái màu sắc âm nhạc khác hoàn toàn với những ca khúc còn lại.
Ví dụ như Sơn Tùng hay Bích Phương ấy là ca sĩ nhưng mà thực ra là trường phái idol.
Yeah.
Trong khi Suboy là một kiểu khác, mình đâu có so sánh vậy được. Ví dụ như là anh Trọng Tấn đi.
Yeah.
Giả sử ra bài ngày 8 tháng 3 nó anh Trọng Tấn đâu có sánh bằng Sơn Tùng hay là Bích Phương.
Đúng rồi,
thì đâu có
được. Không so sánh được.
Không so sánh được. Tiếp theo cũng là một sự quay trở lại, Kim Thanh nghĩ rằng là Thắng sẽ có nhiều điều để chia sẻ về gương mặt này. Đó chính là Thiện Nhân với ca khúc Thị Kính, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Phong.
Về câu chuyện ở trong bài hát này thì em nghĩ rằng là khi mọi người nghe mọi người cũng hiểu rồi, cũng không có gì để nói hơn về nội dung ca khúc này.
Thắng có biết Thiện Nhân từ cái hồi The Voice Kids 2014.
Ca khúc này em thấy rằng nó giống rất là nhiều cái ca khúc hiện giờ, tức là nó cũng đem những cái âm hưởng của dân gian vào bài hát với sự phối khí mới hơn. Nhưng cái điều với ca khúc này mà em ấn tượng ở Thiện Nhân đó chính là bởi vì Thiện Nhân hát quá hay. Thật sự là hát rất rất hay. Đã lâu lắm rồi em mới được nghe một cái giọng hát mà hát những cái giai điệu mà có một cái tính chất dân ca miền Nam á, mà nghe hay, đẹp và tình cảm đến như vậy. Khi mà em nghe Thiện Nhân hát á, nhắm mắt lại á, em có liên tưởng đến giọng ca của chị Như Quỳnh ngày xưa. Cái màu giọng, cách nhả chữ rất là đẹp luôn. Và em biết cái Thiện Nhân lúc mà thi The Voice Kids á, thì em nghĩ rằng là Thiện Nhân bây giờ đã hát hay hơn rất là nhiều, đã chính hơn rất là nhiều. Với giọng hát này cần nên ra nhiều sản phẩm hơn. Mặc dù em không phải là cái người nghe quá nhiều hay là fan của những cái dòng nhạc mang âm hưởng dân ca hoặc là có pha những chiếc dân ca vào, nhưng phải thừa nhận với tất cả mọi người rằng Thiện Nhân là một cô bé có giọng hát quá hay và em rất thích.
Cách đây không lâu thì cũng có những cái lùm xùm về mặt tình cảm.
Dạ.
Rồi liên quan đến gia đình nữa. Chị thì nghĩ là do bé còn trẻ đó, cũng còn bồng bột ở trong suy nghĩ, có thể là có những bất đồng hay là có vấn đề gì mình không biết, nhưng mà cái chuyện mà lựa chọn mạng xã hội để có thể là trút hết mọi thứ lên đó thì đó quá là một sai lầm.
Yeah.
Mình thấy rất là nhiều người kể hết rồi livestream hay đăng clip, ngày cuối cùng cái người thiệt hại nhất là bản thân mình thôi. Tại vì công chúng họ có thể lên, họ bình luận, họ nói này, họ nói kia mà cũng không biết là ai đúng ai sai nữa.
Yeah.
Nhưng mà xong mình thì tới người khác thì họ lại bình luận tiếp người khác. Còn bản thân mình á, mình muốn như vậy, nhưng mà cái mình truyền tải ra, người ta có nghĩ giống như mình hay không?
Yeah.
Và thật ra là mình sai hay mình đúng thì là như thế nào bên ngoài họ cũng đâu có
đúng
biết
rồi, người trong cuộc mới biết thôi.
Thì trong cái câu chuyện đó, cá nhân Kim Thanh tới bây giờ cũng đâu có thể nào mà kết luận được cô bé này sai hay là đúng chỗ nào.
Dạ.
Cho nên là hôm bữa mà giới thiệu cái bài mới này á, người ta cũng đặt ra cái vấn đề là mối quan hệ với người yêu hay là với gia đình thì như thế nào rồi.
Ừ.
Thì Thiện Nhân đã nói là hiện tại là muốn khép lại tại đây hết, cho nên là những cái vấn đề cá nhân xin phép không có chia sẻ.
Ừ.
Thì mình thấy là à thôi, tính ra là cũng đã có một cái bài học kinh nghiệm cũng rất là tốt cho cô bé này. Lâu lắm rồi thì chị cũng không có thấy Thiện Nhân, thì ngày xưa thấy hát hay bé nhỏ tròn tròn, nhưng mà cũng không biết là bên ngoài như thế nào. Nhưng mà bữa hôm đó gặp á, lúc đầu mình có hơi ngạc nhiên, mình nói bé hơi tròn hơn so với mình nghĩ, mặc dù có 22 tuổi là tuổi còn rất là trẻ. Sau đó mình mới biết là bé đã giảm tới 18kg để thực hiện cái MV này. Mình nói ồ vậy là còn mập hơn nữa mà đã giảm được 18kg, tức là bé cũng đang rất là quyết tâm.
Ừ.
Chắc chắn là sẽ quyết tâm để ít bữa còn ốm hơn nữa, thì mong là cái hành trình đó bé sẽ kiên quyết theo đuổi tới cùng. Về phần âm nhạc thì Thắng cũng đã nói hết rồi, chỉ riêng cái phần MV thì chị thấy là cái bài hát cũng có ý tứ rồi này kia, nhưng mà cái phần MV thì làm không có tới, mặc dù mình biết có đầu tư nha.
Yeah.
Nhưng thật ra những MV này nếu mà làm đơn giản hơn, thậm chí là vẽ thôi để hỗ trợ cho cái phần nghe nó dễ chịu hơn, là một cái MV mà có ý tứ rất nhiều nhưng mà thực hiện chưa tới.
Đúng rồi.
Nguyễn Hoàng Phong là các bạn sáng tác cái bài Thị Màu của Hoàng Minh Si luôn.
Đúng rồi, em nghe là em có thể liên tưởng được á.
Ừ.
Nhưng mà về bài hát thì em cảm thấy rằng là nó hơi chưa đã. Đây không phải hoàn toàn là một ca khúc dân ca đúng không chị? Nó vẫn là một cái ca khúc, nó pha những cái tính về nhạc pop ở trong đó, thì cho nên thành ra là nó nên có những cái
nó hơi dân gian đương đại.
Thì đúng, nó vẫn hướng đến một cái gì đó nó hơi popular hơn, thì nó cần có câu cú hút rõ ràng hơn một tí xíu. Còn cái này thì em thấy ý tứ thì có, nội dung câu chuyện bài hát cũng có, nhưng mà về tuyến giai điệu thì em vẫn cảm thấy nó hơi bị lan man một tí xíu. Nhưng mà Thiện Nhân hát hay thật, này nói thật.
Chúng ta sẽ gặp một người bình thường. Người bình thường nhưng mà có nổi tiếng một xíu. Vâng, Vũ Cát Tường với ca khúc Từng Là. Cái ca khúc này xuất hiện lần đầu cách đây hình như là 2 năm trong cái live concert Người Bình Thường.
Yeah.
Năm nay thì Vũ Cát Tường ra một cái bản MV.
Yeah.
Sau khi ra bản MV mấy ngày sau thì ra cái bản live performance á.
Yeah.
Là biểu diễn ở trong cái show đó cắt ra. Và nếu mà mọi người có theo dõi thông tin truyền thông thì cũng biết là không có tuyên bố gì thẳng thừng, nhưng mà đại ý mình cũng hiểu là cái đợt ra MV Từng Là này thì Vũ Cát Tường giống như là đóng mẫu ngoặc kép, mình cũng giới thiệu một nửa của mình. Yeah. Chúc mừng.
Dùng MV để mà thể hiện tình yêu cũng rất là đáng yêu, giống như là mình coi mấy cái bộ phim thần tượng hồi xưa á, kiểu mà mấy bạn ca sĩ mà đứng trên sân khấu á, xong rồi xuống nhìn xuống người yêu của mình rồi vừa hát vừa tỏ tình, kiểu giống như phim gì Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao vậy nhỉ. Coi hồi xưa ấy, kiểu mà anh Jiwoo nó đứng ở trên sân khấu rồi xong rồi hát tặng cho Choi Jin Shin ở dưới ấy. Song song với cái chuyện đó thì em vẫn nghĩ rằng cái việc Vũ Cát Tường thể hiện tình cảm của mình qua cái MV này, ngoài việc là giới thiệu một nửa, thì em vẫn nghĩ rằng đó là một cái món quà mà Vũ Cát Tường muốn gửi tặng cho người thương của mình. Và em nghĩ rằng là người thương của Vũ Cát Tường chắc chắn là sẽ rất là hạnh phúc, bởi vì không đơn thuần rằng là đây là một món quà tặng nữa, mà đối với em ca khúc này lẫn MV này là một bài hát, cũng là một MV rất hay, rất đáng yêu, rất ngọt ngào. Đây chính là một Vũ Cát Tường mà khiến cho em yêu từ những cái ngày xưa luôn ấy. Rất là thơ, rất là ngọt ngào, nhưng mà sau đó nó vẫn có một cái sự đỉnh đạt. Khi mà nghe bản live của Vũ Cát Tường thì mình cũng không có gì mà phải phàn nàn, thì Tường trước giờ hát live rất là tốt luôn á, rất là hay. Thắng nói thật đó là có những cái lần mà Thắng đi coi Tường hát live bên ngoài á, Tường hát bài Yêu Xa hồi xưa á, Thắng thấy còn hay hơn là nghe bản thu nữa. Với Tường là cũng vậy, đương nhiên là trong cái bản live nó cũng có những cái sự trên phô, tại vì hát live và Tường còn nhảy nữa, tuy nhiên mình lại thấy được một cái sự rất là đông đầy về mặt cảm xúc, rất là đáng yêu của Tường trong cái màn performance này. Một tác phẩm rất là thành công của Tường, vì thứ nhất nó là một ca khúc rất Vũ Cát Tường luôn. Mình nghe là mình biết Vũ Cát Tường sáng tác liền, và nó là thể hiện tất cả những cái điểm mạnh của Tường.
Chị thì không có đủ thân với Tường, nhưng mà cũng có một vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại và qua đài đó, có những cái chủ đề chị rất là thích nói với Tường.
Tường là một người khá có chiều sâu, nhưng mà Tường cũng là một người sống khá là khép kín, cho nên thành ra là cũng không phải là dễ dàng để mà có thể nói chuyện gọi là sâu hơn với Tường, cũng giống như là không dễ để mà có những tương tác mà gọi là gần gũi hơn với Tường. Đôi khi cái sự khép kín của Tường á khiến cho người khác cảm thấy là Tường hơi khó gần. Tường giống như là một cái dạng nghệ sĩ, có những cái mà không phải là chia sẻ cho ai được, và Tường có một cái thế giới riêng của mình. Thế giới đó không phải là ai cũng có thể bước vào được, cũng giống như là ai cũng có thể hiểu được cái thế giới đó. Và một điểm nữa là Tường cũng thiên bình giống Thắng nha mọi người. Nên tụi Thắng kiểu mà viết nhạc nó sẽ kiểu hơi thơ thơ, mây gió, bay bổng một tí xíu.
Đợt đó chị nói chuyện với Tường là một show hơn tiếng thì nói khoảng 2/3 thời lượng là hai chị em nói về vũ trụ.
Nếu mà mọi người có một người bạn cung thiên bình thì mọi người nói đi, tự nhiên mà mọi người thấy là sao mà tụi nó cứ bay bổng mơ mộng.
À không, vũ trụ rất là hay nha, tại vì chị là người xem clip vũ trụ rất là nhiều. À, trời, chị xem dữ lắm, cho nên là bắt đúng đài của chị thôi chứ không có gì hết. Chứ không phải là chị là cái kiểu ráng đu theo Tường đâu, mà mình có quan tâm.
Đây là chị Thanh cũng là người rất là mơ mộng nha mọi người.
À, à không, chị là tạp nham á, cái gì cũng có.
Không, mà ai mà muốn kiểu làm quen kết thân với chị Kim Thanh thì nhớ đưa chị Kim Thanh ra vũ trụ nha mọi người.
Bây giờ là chàng trai của Thanh, Hà Anh Tuấn, với ca khúc Coi, tựa tiếng Việt là Ánh Trăng Tan, thì nhạc là của nghệ sĩ lừng danh thế giới Kitaro, người đã đoạt Grammy, và lời của nhạc sĩ Việt Anh cũng là một đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam. Cách đây vài ngày, Kim Thanh có nhận được một cái box set của Hà Anh Tuấn, thì trong đó có một cái album Chân Trời Rực Rỡ, cộng một cái album Người Việt Nam, cộng một cái album mà nó gồm cả CD và DVD của nguyên cái concert Chân Trời Rực Rỡ ở Ninh Bình. Mà mình nhận xong mình nói wow, trời ơi, khủng hoảng quá, quá nhiều thứ, bây giờ làm sao giới thiệu được hết đây.
Đúng rồi.
Ngay cái thời điểm mà chương trình của chúng ta phát sóng thì nhạc còn chưa có on air ở trên nền tảng trực tuyến nữa. Trời, bài mà tầm vài chục bài kiểu này thì bây giờ biết giới thiệu kiểu gì. Kitaro là một huyền thoại rồi, cho nên mình sẽ chọn một bài của Kitaro mà sáng tác riêng cho Hà Anh Tuấn. Thì bên ekip nói là đồng ý và chọn ca khúc này. Chị là người trực tiếp đi xem cái live concert Chân Trời Rực Rỡ và cũng đã có một cái status khen rất là dữ dội, và trong cái giai đoạn đó khen trên sóng cũng rất là nhiều. Nói chung là chị mời cái concert đó khủng khiếp, là từ cái cách làm concert về mặt hình ảnh cho tới chất lượng âm thanh, cho tới khách mời, cho tới nội dung bài hát, và rất là nhiều bài hay mà rất tiếc tới bây giờ vẫn chưa được phát hành của Hà Anh Tuấn. Về cái công tác tổ chức nữa, nói chung là không có chê ở đâu được. Và nếu mà năm 2023 có một concert nào đó mà gọi là được trao một cái giải gì mà gọi là hơn cái concert này của Hà Anh Tuấn, thì Kim Thanh thấy là mình không phục cho lắm. Mình đang nói ở góc độ cá nhân, tại vì hầu hết các concert là Kim Thanh đã xem hết rồi, và không có concert nào qua được concert đó. Nó quá khủng hoảng, nó quá xịn, mà thậm chí là tới mấy concert khác cộng lại chưa chắc bằng cái concert đó luôn.
Làm việc trực tiếp với anh Hà Anh Tuấn á, thì Thắng thấy là ở anh Hà Anh Tuấn hay cũng như là bộ ekip của anh, đó là một cái sự gọi là sự chỉnh chu, một sự đầu tư. Thắng thấy một điều rất rõ là khi là mọi người làm concert hay làm những cái sản phẩm âm nhạc á, là anh Tuấn hay là ekip của anh Tuấn có một cái sự gọi là rất là tỉnh luôn á, làm việc bằng một cái đầu rất là rõ ràng, và họ luôn luôn nhắm tới một cái chất lượng rất là cao đến cho tất cả các khán giả. Từ những cái concert đầu tiên, hay là lúc mà anh Tuấn mà làm cái concert riêng với Thắng, làm về hát những cái sáng tác của Phạm Đăng Thắng không á, thì mình đã thấy được một cái sự chỉnh chu và một cái sự rất nghiêm túc, rất là nghiêm túc với nghề của anh Tuấn rồi. Mà anh Tuấn cũng không phải là mới làm một concert Một Sớm Một Chiều mà anh Tuấn đã có những cái kinh nghiệm làm rất rất nhiều những cái concert trước đó nữa, thì em nghĩ rằng là với Chân Trời Rực Rỡ ở Ninh Bình thì đó là một cái sự đúc kết của rất nhiều concert trước đó của anh Tuấn rồi, kèm với lại cái sự xuất hiện của Kitaro, những khách mời và đặc biệt là ở không gian Tràng An Ninh Bình rất là đẹp nữa. Đó là một cái sự thăng hoa về mặt âm nhạc cũng như là về mặt hình ảnh rất là nhiều thứ nữa. Như chị Kim Thanh nói đó, thì Chân Trời Rực Rỡ có thể là một trong những cái đỉnh cao về concert của năm vừa rồi, và cũng như là một trong những đỉnh cao concert của rất nhiều năm gần đây luôn. Với cái con đường mà anh Tuấn đã chọn thì chắc chắn rằng sắp tới anh Tuấn vẫn sẽ làm những cái concert càng ngày càng hoành tráng hơn và càng ngày càng rực rỡ hơn nữa, đúng không chị Kim Thanh?
Ví dụ như qua Singapore làm chẳng hạn.
Đúng rồi. Còn về ca khúc này thì giống như mình không có gì để nói hết rồi. Thứ nhất, Kitaro đã sáng tác riêng cho anh Hạnh Tuấn, thì về mặt âm nhạc, về mặt giai điệu thì rõ ràng mình khi mình nghe là mình thấy rất là đậm nét Kitaro luôn. Âm nhạc rất nhẹ nhàng, rất bay bổng, rất từ tốn, dẫn dắt mọi người từ cảm xúc này sau đó lên đến những cái đoạn cao trào, và nó có những cái đoạn nhỏ nhẹ thủ thỉ. Anh Việt Anh thì thật ra là một trong những người mà Thắng nói thật luôn á, chứ giờ ở Việt Nam của mình nếu mà gọi là viết lời á, có hai nhạc sĩ đương đại, hai nhạc sĩ mà Thắng rất là thích về phần lời. Thứ nhất là chú Thanh Tùng, thứ hai là anh Việt Anh. Là hai người viết những ca từ mà Thắng rất yêu và Thắng rất thích. Bởi vì họ viết không có quá hoa mỹ, họ viết cũng rất là dễ hiểu, rất là đơn giản, những từ ngữ không hề chúc chắc, nhưng mà nó lại rất đời, nó rất tình, nhiều hình ảnh ở trong đó. Trong cái ca khúc này thì anh Việt Anh hoàn toàn thể hiện được thế mạnh của mình. Ánh trăng tan, ca từ, rất nhiều hình ảnh, rất nhiều sự gợi cảm xúc ở trong đó, nhưng mà hoàn toàn rất dễ hiểu. Cái vẻ đẹp về mặt ca từ nhưng nó lại quá thống nhất về mặt không gian âm nhạc mà Kitaro đã tạo ra, nên tạo thành một cái chỉnh thể. Nó rất là hòa quyện với nhau và nó rất là toàn vẹn. Và một cái điều mà hắn rất là thích ở anh Hà Anh Tuấn ở trong tác phẩm này đó chính là anh hát vẫn rất tình, vẫn rất tự sự, nhưng anh đã bớt lơi đi. Trong một cái giai đoạn thì có những chỗ anh Hà Anh Tuấn hát bị lơi quá trong một số tác phẩm. Đôi khi Thắng nghe Thắng cũng cảm thấy hơi lấn cấn một tí xíu, nhưng với tác phẩm này anh Tuấn đã thể hiện rất là trọn vẹn, rất là rõ ràng về mặt nhịp phách, về đúng cái tinh thần của bài hát cũng như là cái nhịp sinh học của nhạc. Thì anh Tuấn bỏ nhỏ lên cao hay là những cái mà anh Tuấn xử lý trong ca khúc này thì nó rất là tốt, vừa đậm chất Hà Anh Tuấn nhưng mà vẫn một cái điều gì đó rất là tôn trọng cái không gian âm nhạc Kitaro đã tạo ra.
Ở tầm đó mà sáng tác nhạc cho mình không phải chuyện đùa.
Việc anh Hà Anh Tuấn mà có thể mời Kitaro về diễn Chân Trời Rực Rỡ, thứ nhất là tầm ảnh hưởng của anh Hà Anh Tuấn ở Việt Nam nó phải là ở một cái vị trí nào đó. Đương nhiên là phía Kitaro người ta cũng phải xem xét về chuyện đó, thì ở một cái tầm bốc như thế nào thì mới được cộng tác. Ai cũng vậy thôi, mà mình sẽ luôn luôn muốn cộng tác với những người mà thứ nhất ngang vị trí của mình, và thứ hai nữa là một cái người mà mình cảm thấy rằng là họ có một cái sự nghiêm túc với nghề, và đặc biệt là cái sự nghiêm túc trong nghệ thuật của anh Hà Anh Tuấn. Đó là một cái điều mà chúng ta không bao giờ có thể quan ngại. Tính chất âm nhạc thì sẽ có người thích, có người sẽ không thích, nhưng cái sự chuyên nghiệp và cái sự kính nghiệp của anh Hà Anh Tuấn cũng như ekip của anh thì đó là một cái điều mà không thể nào bàn cãi được.
Kể em cả cũng... đời tư lối sống nữa, người ta cũng phải nghiên cứu.
Khi mà mọi người nhắc đến Hà Anh Tuấn là một hình ảnh ca sĩ rất là sạch, một gentleman. Có một cái điều nữa hắn muốn khoe luôn rất là vui là trong chương trình Chân Trời Rực Rỡ á, thì ca khúc tháng tư Lời Nói Dối Của Em của Thắng cũng là được Kitaro phối lại Anh Tuấn hát. Và trong cái đĩa cũng có phiên bản tiếng Anh nữa, tuần sau giới thiệu nha chị.
Tuần sau là Dương Minh đó.
À không, em đợi cho 2 tuần nữa để đến mình là mình giới thiệu cho tháng 4 luôn, hợp lý.
Ok, em muốn thì chiều chị có mấy mươi bài luôn sẵn cho em mà.
Đúng rồi.
Ơ nhưng mà cái box set mê quá đi trời ơi, thích quá, Trường thích luôn. 23 tháng 3 tới đây là có một cái đêm nhạc của Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Ai chưa có vé thì không biết là còn vé để mua
chắc
hay không.
Chắc không rồi đó.
Chắc không quá. Vâng, và chúng ta khép lại vẫn với Hà Anh Tuấn và lần này kết hợp cùng với Vũ trong một ca khúc mang tên Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau do Vũ sáng tác. Chia sẻ với mọi người, đây là dự án của Vũ nha. Và Hà Anh Tuấn là khách mời, cũng là một trong số những ca khúc mà nằm trong album sắp phát hành của Vũ.
Sau ca khúc Những Lời Hứa Bỏ Quên thì Vũ lại tiếp tục với một ca khúc ballad khác. Chắc là album kỳ này rất là đậm màu sắc ballad nữa chị nhỉ?
Thì cái đó thế mạnh của Vũ mà.
Em thích Vũ khi mà Vũ khai thác mình ở những cái khía cạnh âm nhạc khác hơn. Việc Vũ hát ballad hay là sáng tác ballad đó thì nó sẽ vẫn hay, nó vẫn sẽ rất là đậm phong cách của Vũ. Nhưng mà quá nhiều sản phẩm ballad như vậy thì riêng em thì em vẫn sẽ mong chờ những thể loại khác của Vũ. Khi mà ở những cái sản phẩm trước thì em đã thấy được cái chuyện đó, và em cũng thấy được là một cái sự gọi là phát triển rất là mới hơn của Vũ. Về ca khúc này, chị nói đây là một sáng tác của Vũ, nghe đúng là của Vũ thiệt. Từ cái tuyến giai điệu luôn, mọi thứ luôn, ca từ cũng đúng Vũ luôn. Còn về việc mà Vũ mời anh Hà Anh Tuấn hát trong ca khúc này thì chị Kim Thanh Cáo Đảo đó là
double sự u mê.
À, sự u mê đúng không? Còn em thì khác nha.
Chị đang nói về các fan nha, chứ không phải chị nói chị.
Còn em thì em thấy là như vậy nè, Vũ với anh Hàn Tuấn khi mà hát ca khúc này á, nếu mà nói hợp thì cũng hợp, nhưng nếu mà nói mà nó có một cái sự gì đó chưa hòa quyện với nhau thì cũng có. Hợp ở đây là sao? Tức rằng là Vũ hay anh Hàn Tuấn đều mang đến một cái sự lãng đãng tự sự của một người đàn ông, nhưng em cảm thấy đây là sự tự sự của hai người đàn ông khác thế hệ. Vũ là nghe như một chàng trai U30, còn anh Hàn Tuấn là đúng nghĩa rằng là một cái lời tự sự của một người U40. Vũ hát ca khúc này nói về tuổi xuân của mình, nói về thanh xuân của mình, nói về những cái điều gì đó trong một cái sự gì đó nó hơi tiếc nuối. Giá như anh Hàn Tuấn khi hát ca khúc này thì kiểu tự sự của anh Tuấn lại là theo kiểu rằng chấp nhận, mỉm cười giống như là một góc của cuộc đời của mình. Cái gì đó nó rất là đẹp của mình và không thể thay thế, nhưng qua là qua rồi. Khi mà mình nghe cái cảm giác đó thì mình không có nói về chuyện cái cảm giác nào nó đúng hay là nó sai, chỉ rằng là về mặt cảm xúc thì nó hơi lệch với em. Còn về việc mà Vũ hát tốt và anh Hàn Tuấn hát tốt thì không gì bàn cãi rồi.
Thì đúng rồi, trải nghiệm khác nhau mà.
Thì đó, nhưng mà bởi vì nó vậy thì đôi khi mình nghe một bài á, cái đoạn mà hai người hát đang xen với nhau á, mình thấy rất rõ luôn, một bên rất là khắc khoải, một bên rất là giá như, một bên là kiểu rất là
let
chấp
it go.
Nhận, let it go, rất là chấp nhận, rất là mỉm cười nhìn lại quá khứ đó, đợi lại thế. Có một cái nữa, em không biết cái này là em đưa ra có nhận định có đúng hay không nha. Em thấy cái từ xuân thì á chị, là một cái từ á, là vừa đẹp nhưng mà rất là khó sử dụng nha. Khi mà nhắc đến xuân thì á, nó có tính nữ nhiều hơn. Thí dụ người ta nói là thanh xuân của chúng ta thì ok, nhưng mà thí dụ trong ca khúc này là khi mà Vũ sử dụng từ xuân thì của chúng ta á, em cảm thấy rằng là nếu mà xét về mặt nghĩa thì nó cũng không sai, nhưng mà nếu xét về mặt cảm giác từ ngữ thì nó không đúng. Không ai nói là xuân thì của anh cả, người ta nói là xuân thì của em. Cái từ ngữ Việt Nam mình đôi khi nó có những cái tính cảm giác như vậy, và đôi khi nó cũng có tính gọi là về mặt giới tính thì sử dụng á. Vũ sử dụng cái từ xuân thì của chúng ta với em về mặt cảm giác từ ngữ nó không đúng lắm, nó với em thôi. Nhưng đây vẫn là một bản tình ca rất là đậm chất Vũ, và nó cũng có những cái đoạn cao trào dễ nghe. Và đâu đó thì Thắng nghĩ rằng là khi nghe cái bản song ca này giữa sự kết hợp của Vũ và anh Hàn Tuấn thì đó cũng là mang đến một cái trải nghiệm âm nhạc khá là mới lạ đến cho tất cả các khán giả. Cũng như là với ca khúc này, Thắng nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ có những cái chiêm nghiệm riêng cho mình. Cũng có thể rằng là khi nghe ca khúc này mọi người lại nhớ lại vào một cái thời thanh xuân của mình.
Với tuần này thì để chọn một ca khúc thật sự như thế nào thì cũng hơi khó chọn, nhưng mà chị thì có lẽ chị sẽ chọn Ánh Trăng Tan của Hà Anh Tuấn.
Việc mà chọn Ánh Trăng Tan của anh Hà Anh Tuấn đó là một sự lựa chọn quá dễ dàng. Vì thôi chị Kim Thanh đã lựa chọn Ánh Trăng Tan rồi thì Thắng sẽ lựa chọn khác. Thắng sẽ chọn Người Bạn Thiên Bình của Thắng, Từng là của Vũ Cát Tường.
Tôi đoán ngay, trời ơi. Vâng, và chúng tôi cũng đã tám rất là nhiều rồi, cho nên thì hết giờ rồi. Cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi.
Tạm biệt, chào mọi người, và hẹn gặp lại vào chương trình trước tháng 4.